Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hiệp Quốc đã kết thúc với một thỏa thuận toàn cầu nhằm mục đích cứu vãn hy vọng loài người có thể kìm hãm sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, duy trì cơ hội cứu thế giới khỏi những tác động thảm khốc của biến đổi khí hậu. Chủ tịch hội nghị Alok Sharma đã tỏ ra xúc động khi gõ búa để báo hiệu không ai phủ quyết trong số gần 200 phái đoàn các quốc gia đang có mặt tại Glasgow. Hội nghị có đầy đủ các nhà thương thuyết đại diện từ khắp nơi, từ các siêu cường sử dụng than và khí đốt đến các nước sản xuất dầu mỏ và cả các đảo quốc Thái Bình Dương, vốn đang bị nuốt chửng bởi mực nước biển gia tăng. Dự kiến diễn ra trong 2 tuần, các cuộc đàm phán kéo dài khiến hội nghị phải mở rộng thêm một ngày mới có thể kết thúc. Hội nghị COP26 là hội nghị lần thứ 26, nhưng là hội nghị đầu tiên kêu gọi cắt giảm nhiên liệu hóa thạch. Phát ngôn nhân về khí hậu Mỹ John Kerry nói rằng các nhà đàm phán đã dũng cảm đưa ra thỏa thuận và ký kết hiệp ước.
Tất cả chúng ta đều biết câu ngạn ngữ cổ về đàm phán. Bạn đừng để sự cầu toàn phá hỏng những thành tựu. Và thành tựu này tốt. Hiệp ước này là một tuyên bố mạnh mẽ. Chúng ta sẽ phê chuẩn vấn đề này, chấp nhận điều khoản này, để chúng ta có thể bảo đảm với con cháu của chúng ta, với các thế hệ tiếp theo, rằng chúng ta đã làm tròn công việc của mình.
Tuy nhiên, có một kịch tính vào phút cuối khi Ấn Độ đưa ra lời phản đối vào giây cuối cùng đối với phần loại bỏ dần than đá của thỏa thuận. Bộ trưởng Môi sinh và Khí hậu Ấn Độ Bhupendra Sardab đã kêu gọi thay đổi cách diễn đạt của dự thảo và yêu cầu thay đổi văn bản thành giảm dần thay vì loại bỏ. Ông Sardab nói rằng Ấn Độ là một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào than đá.
Các nước đang phát triển có quyền được chia sẻ công bằng trong ngân sách carbon toàn cầu và được quyền sử dụng có trách nhiệm các nhiên liệu hóa thạch trong phạm vi này. Trong tình hình như vậy, làm sao bạn có thể đòi hỏi các nước đang phát triển hứa hẹn về việc loại bỏ dần than và trợ cấp dùng nhiên liệu hóa thạch? Các nước đang phát triển vẫn phải đang thực hiện các chương trình phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo.
Sau đó, điều khoản này đã được sửa đổi một cách vội vã để thúc đẩy nỗ lực giảm dần điện than và loại bỏ dần các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch không hiệu quả. Sự thay đổi đã tạo ra nhiều thất vọng cho các nước giàu có trong Liên minh Âu Châu và Thụy Sĩ, cũng như quần đảo Marshall, một trong những quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương mà sự tồn tại đang bị đe dọa do mực nước biển dâng cao. Nhưng tất cả đều nói rằng họ sẽ chấp nhận sự thay đổi này vì lợi ích chung. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói rằng thế giới phải chuyển sang chế độ khẩn cấp về biến đổi khí hậu vì thỏa thuận này không đủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông Guterres thừa nhận nó đã thiết lập các nền móng quan trọng để bước tiếp.
Kết quả của COP26 là một sự thỏa hiệp. Nó phản ánh lợi ích, mâu thuẫn và thực trạng quan điểm chính trị trên thế giới ngày nay. Chúng ta phải đẩy mạnh việc bảo vệ khí hậu để duy trì mục tiêu hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng lên 1,5 độ. Tôi muốn gửi một thông điệp đến thế hệ trẻ, các cộng đồng thổ dân, các nhà lãnh đạo phụ nữ và tất cả những thủ lĩnh trong lĩnh vực bảo vệ khí hậu. Tôi biết các bạn rất thất vọng, nhưng đường tiến bộ nhanh nhất không phải lúc nào cũng là một đường thẳng.
Còn chủ tịch COP26, ông Sharma nói, có nhiệm vụ khó khăn là cân bằng nhu cầu của các quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu, các cường quốc công nghiệp lớn và những quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc, những quốc gia mà việc tiêu thụ hoặc xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của họ. Giọng của ông đầy cảm xúc sau khi nghe các quốc gia dễ bị tổn thương bày tỏ sự tức giận về sự thay đổi vào phút chót.
May I just say to all delegates, I apologize.
Tôi chỉ có thể nói với tất cả các đại biểu rằng tôi xin lỗi vì cách mà quá trình này đã diễn ra và tôi vô cùng xin lỗi. Tôi cũng hiểu sự thất vọng sâu sắc, nhưng tôi nghĩ như các bạn đã lưu ý, điều quan trọng là chúng ta phải bảo vệ hiệp ước này. Cảm ơn quý vị, cảm ơn các bạn, chúng ta cần tiếp tục, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Thỏa thuận một khi có hiệu lực thừa nhận rằng các cam kết được thực hiện cho đến nay nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm nóng hành tinh là vẫn chưa đủ, và yêu cầu các quốc gia hãy đưa ra các lời cam kết khắt khe hơn về khí hậu vào năm tới, thay vì 5 năm một lần. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc sẽ báo cáo vào năm tới về tiến độ cung cấp 137 tỷ Úc Kim mỗi năm trong tổng tài trợ khí hậu hàng năm mà các quốc gia giàu có đã hứa vào năm 2020 nhưng đã chưa thực hiện. Và các chính phủ sẽ được triệu tập để họp vào các năm 2022, 2024 và 2026 nhằm thảo luận vấn đề tài chánh khí hậu. Giám đốc điều hành Tổ chức Hòa bình Xanh Jennifer Morgan nói, mặc dù chiếc cốc đầy một nửa, nhưng kỷ nguyên của thang đang kết thúc.
Về tổng thể, tôi nghĩ đó là một thỏa thuận yếu ớt, không phù hợp với thời điểm khẩn cấp về khí hậu. Nó giữ cho cam kết 1,5 độ C tồn tại, nhưng vô cùng yếu ớt. Và tôi không nghĩ rằng các nhà hoạt động thanh niên và người thổ dân sẽ lại chấp nhận được một hiệp ước COP khác như thế này nữa. Nó không đáp ứng đòi hỏi của họ và giúp họ bớt trăn trở. Và tôi mong đợi điều tốt hơn từ các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới.
Để biết thêm các phản ứng, đây là Tina Stick từ quần đảo Marshall, theo sau là Bộ trưởng Môi trường Gabonese Lee White. We cannot afford to give up on the
promise that this package offers us. Chúng ta không thể từ bỏ lời hứa mà hiệp ước này mang lại cho chúng tôi và những người khác nhắc đến cháu của họ. Tôi thì muốn nói đến các con tôi. Vào cuối hiệp ước COP ở Madrid, tôi phải quay lại về nhà và nói với các con rằng tôi sợ rằng chúng tôi đã không thực hiện điều tôi mong mỏi và tôi không còn đủ khả năng để làm điều đó một lần nữa.
Chúng tôi không thể về nhà ở châu Phi mà không có một hiệp ước đáng tin cậy. Tôi cần nhìn lãnh đạo các nước phát triển cam kết mạnh mẽ hơn trước khi lên tàu điện rời Glasgow COP.
Trong khi đó, nước Úc không phản đối văn bản gốc trong dự thảo xoay quanh việc bỏ than đá hoặc trợ cấp nhiên liệu hóa thạch. Một phóng viên của đài số 7 đã bám theo đại sứ Úc suốt các cuộc họp trong COP26 để xin bình luận, nhưng đại sứ đã từ chối nói chuyện với truyền thông. Trong khi đó, cố vấn Hội đồng Khí hậu Úc Simon Bradshaw nói với SBS News rằng
mục đích của Úc khi đến Glasgow luôn là điều hoàn toàn không thể đạt được. Và chúng ta là quốc gia phát triển duy nhất đến đây mà không có mục tiêu mạnh mẽ hơn cho năm 2030. Về cơ bản, chúng ta đã được yêu cầu thu dọn hành lý và quay trở lại vào năm tới với một cam kết mạnh mẽ hơn. Nó cũng giống như cách mà bạn thấy trong hiệp ước này của Liên Hiệp Quốc. Vì vậy, rất rõ ràng, đó là những gì Úc phải làm bây giờ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.